Chào mừng mọi người đến với podcast Bu Chu Du Đi Và Yêu của mình. Mình là Bu. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một quyển sách mà mình rất là tâm đắc trong cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy bị áp lực, cũng như là mình bị người ta gọi là hoang mang tuổi 25. Thì mình đã tìm thấy được một quyển sách mà chỉ cần nhìn vào tựa đề của nó thôi thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là thoải mái. Thì quyển sách đó chính là quyển Bơ Đi Mà Sống của tác giả Mèo Xù. Bơ đi mà sống, nếu không đẹp thì hãy thơm. Thỉnh thoảng tôi cũng buồn khi bị ai đó bỏ rơi, nhưng tôi không bao giờ chán nản với cuộc đời này, vì tôi càng ngày càng hiểu, được sống đã là một đặc ân. Được sống khỏe mạnh chẳng bị tật gì chính là một điều vô cùng quý giá. Không ai được quyền chọn lựa hình hài khi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách chúng ta sẽ sống. Chúng ta lạc quan không phải là chúng ta luôn nghĩ mọi việc ở trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi chuyện ở trên đời đều tốt đẹp. Sống trên đời sẽ có lúc chúng ta gặp phải những người vô tình hay cố ý làm mình tổn thương. Cứ bơ đi mà sống, tin vào chính mình và bước tiếp. Bảo vệ mình cũng không phải là xù lông lên mỗi khi người khác chê cười. Cũng không cần phải cố tỏ ra gai góc, xây thành, đắp lũy, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói chế giễu ngoài kia, mà bảo vệ mình bằng cách dành thời gian để chăm sóc bản thân, trau dồi giá trị của chính mình và sống một cách thanh thản nhất. Biên tập viên của nhà xuất bản văn học Nguyễn Thị Hoàng Trang từng bình luận về quyển sách Bơ Đi Mà Sống của Mèo Xù như sau. Mèo Xù và sự lạc quan của Bơ Đi Mà Sống. Mèo Xù từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi cô trả lời một bài phỏng vấn, đưa ra quan điểm của mình về trinh tiết đi ngược lại với số đông, nói không với sex trước hôn nhân, là chủ đề gây tranh cãi thời điểm đó. Và hầu hết những người tham gia tranh luận đều nhạo báng và công kích Mèo Xù. Người ta lấy hình ảnh của Mèo Xù để chê giễu cô, chê giễu quan điểm của cô. Bởi công bằng mà nói, Mèo Xù là một cô gái không xinh đẹp. Nhưng tưởng Mèo Xù sẽ vì điều đó mà tổn thương, mà tự ti về cuộc đời, về hình thức bên ngoài của mình. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại. Mèo Xù vẫn luôn hiên ngang thừa nhận mình là một cô gái xấu, rất xấu. Cô thậm chí từ chối những lời mời phẫu thuật thẩm mỹ để có một nhan sắc hoàn hảo hơn. Thay vào đó, Mèo Xù xây dựng cho chính mình hình ảnh một cô gái đẹp và hãnh diện theo cách riêng của cô. Mèo Xù từng chia sẻ, cuộc đời cô nếu xét ra thì có đủ thứ bất lợi. Cô sở hữu một ngoại hình xấu xí, xuất thân trong một gia đình vùng quê rất nghèo khó. Thế nhưng, thay vì ngồi khóc một chỗ, tự ti mặc cảm vì những điều bất lợi đó, thì Mèo Xù hành động để thay đổi hoàn cảnh. Với những độc giả yêu mến Mèo Xù, họ nhìn thấy ở Mèo Xù tinh thần lạc quan, yêu đời, một cô gái trẻ năng động, hiện đại, lúc nào cũng bận rộn với những đam mê của mình. Khẳng khái, ý chí là thế, nhưng Mèo Xù cũng rất đỗi nữ tính. Một cô gái rất đỗi giản dị khi nói về gia đình của mình, với tất cả yêu thương và trân trọng. Ở đó cô có một người anh trai bị bệnh, một người cha từng đi phụ hồ để nuôi gia đình, một người mẹ từng đi làm ô xin. Mèo Xù khiến nhiều người xúc động và nhận ra giá trị đích thực của một gia đình là gì. Và hiện tại, nếu ai quan sát Mèo Xù sẽ thấy Mèo Xù là một cô gái thực sự đẹp theo cách riêng của cô ấy. Một phong thái tự tin không bị nhầm lẫn với bất cứ một cô gái nào khác. Thần thái cô toát lên sự trân trọng cuộc sống này. Mèo Xù viết Bơ Đi Mà Sống. Cuốn sách kể về hành trình của chính bản thân cô, về những thứ chả vui mà cô đã trải qua, cách cô đứng lên, hoàn thiện bản thân mình như thế nào và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày của mình ra sao. Với Mèo Xù, chỉ cần được sống ở trên đời này đã là một đặc ân vô cùng quý giá. Và chỉ cần được sống thì hãy cứ vui vẻ mỗi ngày. Chuyện buồn đau hay chuyện không vui đều có thể tự mình thay đổi. Quyển sách Bơ Đi Mà Sống ra đời một cách chân thật như thế. là một món quà truyền cảm hứng đến những ai đang đi tìm những giá trị nguyên bản của chính bản thân mình. Sẽ kéo bạn ra khỏi những bế tắc đang bủa vây xung quanh. Nếu không thể là một bông hoa đẹp, thì hãy là một bông hoa thơm, biết chấp nhận và đón nhận những gì cuộc đời đem đến, dẫu vui, dẫu buồn, thì đó mới là cách bơ đi mà sống tích cực nhất. Bí kíp để bơ đi mà sống. 1. Đừng bận tâm với người luôn vô tâm với mình, vì điều đó sẽ khiến bản thân mình bị tổn thương nhiều nhất. 2. Đừng suy diễn, vì cuộc đời ngoài kia vốn đã đủ bao khó khăn bão gió, thế nên hãy để tâm can mình được thảnh thơi. 3. Đừng tự trách, vì trách móc không thay đổi được sự gì trên đời, có chăng chỉ khiến thời gian bị mất đi một cách hoài phí. 4. Đừng mất niềm tin ở bản thân mình, vì niềm tin là điều bao dung nhất. Cho dù mình thất bại bao nhiêu lần, thì niềm tin vẫn sẽ mỉm cười cho ta thêm cơ hội để thay đổi. 5. Đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình, vì niềm tin là điều thủy chung nhất, không bao giờ phản bội. Sẽ luôn kiên nhẫn ở bên cạnh ta ngay khi ta chẳng còn gì. 6. Nhất định đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình. 7. Mãi mãi đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình. 8. 9. 10. 1.000. Vạn lần cũng đừng mất niềm tin ở bản thân mình. Phần 1. Nếu không đẹp thì hãy thơm. Hãy trân trọng mỗi sáng thức dậy, bởi chỉ cần được thức dậy là bất cứ sự gì trên đời đều có cơ hội để thay đổi. Gái xấu, đừng khóc. Tôi là một cô gái xấu, rất xấu. Điều này là hiển nhiên, là sự thật, không cần phải chối cãi. Tôi từng hằn học với cuộc đời. Tôi cho rằng nó quá đỗi bất công với bản thân mình. Tôi từng hằn học với mẹ. Tôi từng ghét mẹ, day dứt tại sao lại đẻ tôi ra trong một cái bộ dạng xấu xí như vậy. Và sau cùng, tôi hằn học với chính tôi. Tôi ghét bản thân mình. Tôi ước mình mang một hình hài khác, chứ không phải xấu xí như thế này. Tôi không nhớ tôi bắt đầu ý thức được sự xấu xí của mình từ khi nào. Nhưng tôi lớn lên trong sự chế giễu không ngưng nghỉ của đám con trai đồng trang lứa. Chúng nó gọi tôi là chó bốn mắt, vì tôi bị cận thị, lúc nào cũng phải mang cặp kính dài như hai cái đít chai. Chúng nó luôn phỉ báng tôi là loại ăn đu đủ không cần thìa, vì răng tôi bị hô. Cứ thấy tôi đi qua, chúng nó lại hét to: "Đồ ăn đu đủ, không cần thìa kìa chúng mày ơi." Có lúc chúng nó gọi tôi là hoa hậu Angola, vì không những răng vẩu, da tôi còn đen nhẹm. Ngày đó tôi đối chọi lại với những lời chế giễu, chọc ghẹo bằng cách cố làm ra vẻ tỉnh bơ lạnh lùng. Nhưng sau đó tôi về nhà ôm mặt khóc một mình. Tôi không hề bơ đi, phớt lờ tất cả như cái vẻ bề ngoài mà tôi đang cố ngụy tạo. Tôi viết nhật ký từ khi còn rất bé. Những buồn tủi, tổn thương chẳng biết nói với ai, tôi gửi gắm hết vào đó. Tôi nhớ có lần tôi được cô giáo giao cho đóng một vai trong vở kịch của lớp. Người đóng cặp cùng tôi là một đứa con trai, vậy nhưng nó nhất quyết không chịu đóng cùng tôi. Cô giáo hỏi tại sao. Nó bảo cô phân bạn khác đi, nó không thích phải đóng chúng một đứa xấu xí như tôi. Trái tim của một đứa trẻ là tôi lúc đó như có ai bóp nghẹt, mọi tổn thương vỡ òa. Tôi cố gắng kiềm chế không khóc trước mặt cả lớp. Nhưng bữa đó tôi bỏ học, tôi chạy về nhà và khóc. Vừa khóc, tôi lại vừa viết rất nhiều thứ vào cuốn nhật ký nhỏ bé của mình. Tôi hận thằng con trai đó, thậm chí tới bây giờ tôi vẫn hận. Khi trưởng thành, tôi thấy sự tổn thương trong lòng một người lớn không đáng sợ bằng sự tổn thương trong lòng một đứa trẻ. Đừng nói trẻ con thì mau quên. Trẻ con một khi đã bị tổn thương sẽ ám ảnh rất lâu, có khi là suốt đời. Tôi cũng vậy. Trong quá khứ có rất nhiều vết dao đã cứa vào tuổi thơ của tôi. Ký ức tuổi thơ của tôi hầu hết là những mảng màu xám xịt, buồn và rất buồn. Ngày đó tôi ít khi cười, tôi cũng không có nhiều bạn bè. Mặc dù còn bé, nhưng lúc nào tôi cũng sống trong nỗi tự ti vì mặc cảm xấu xí. 2 năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã đưa ra một vài quan điểm của bản thân về trinh tiết đàn bà. Ngay lập tức, tôi nhận được một cơn mưa gạch đá từ truyền thông và cư dân mạng. Người ta ném đá về quan điểm của tôi thì ít, mà người ta miệt thị nhan sắc của tôi thì nhiều. Họ dùng mọi lời lẽ hiểm ác nhất, chua cay nhất để bới móc miệt thị nhan sắc của tôi. Họ giễu cợt, họ chê bai, họ lấy những khiếm khuyết trên cơ thể của tôi ra để công kích, để tấn công, để hạ hê, để câu like, câu share, để mua vui. Người ta cho rằng một cô gái xấu như tôi lấy tư cách gì mà phát ngôn điều đó. Người ta cho rằng một cô gái xấu xí như tôi đang cố tình làm lố để thu hút sự chú ý. Họ chế ảnh tôi ở khắp nơi. Họ đem sự xấu xí của một cô gái ra để cười cợt, để hả hê, để không hề biết rằng trong trái tim của cô gái ấy vốn dĩ lúc nào cũng đầy rẫy sự thương tổn. Chỉ một vết cào rất nhẹ cũng có thể làm rách nát. Nhưng đằng này, chẳng những cào nhẹ mà họ còn cứa rất sâu. Tôi gánh trong mình mọi tổn thương, những lời chế giễu, miệt thị. Và cứ thế tôi lầm lũi đi qua những tháng năm dài. Từ khi tôi chỉ còn là một đứa con nít cho tới khi tôi dậy thì rồi biết yêu, những tổn thương ấy vẫn cứ đeo đẳng bám víu lấy tôi. Từ những lời trêu đùa vô tình, không cố ý của mọi người xung quanh, cho đến những lời chế giễu ác độc mà người ta cố tình mang ra để miệt thị, để tấn công một cô gái xấu, tôi cũng đã gánh nhận đầy đủ cả. Những lúc như vậy, tôi vừa thấy thương hại, vừa căm ghét chính bản thân mình. Hàng nghìn hàng vạn lần, tôi muốn phủ nhận bản thân mình. Tôi ước tôi không phải sinh ra thế này. Nhưng dần dần tôi nhận ra, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Giả sử nếu tôi xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, mà khi tôi khóc thì sẽ có bà tiên hay ông bụt tới giúp. Nhưng gái xấu như tôi mà cứ ngồi đó khóc, thì dù có khóc thế chứ khóc nữa cũng sẽ chẳng có ai tới đâu. Vậy chẳng lẽ cứ ngồi đó mà khóc hoài, khóc mãi? Cuộc đời mình vốn đã đủ thứ bất lợi chẳng vui, không lẽ mình lại còn khóc để cho nó thê lương hơn nữa? Thế nên tôi bảo mình nín đi, đừng khóc nữa.